Tác phẩm Yêu Người Ngóng Núi. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Người đọc Phương Minh. Nhà xuất bản Trẻ. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Yêu Người Ngóng Núi. Bạn cũ ngồi than thở, nói ghét Sài Gòn lắm, chán Sài Gòn lắm. Trời ơi, thèm ngồi giữa rơm rạ quê nhà lắm. Nhớ bé năm bé chín lắm. Lần nào gặp nhau thì cũng nói nội dung đó. Có lúc người nghe bực quá bèn hỏi vặt vẹo. Nhớ sao không về? Bạn tròn mắt. Về sao được? Con cái học hành ở đây, công việc ở đây, miếng ăn ở đây. Nghĩ, thương thành phố. Thấy thành phố sao giống cô vợ dại dột, sống với anh chồng thẳng thừng, tôi không yêu cô. Nhưng rồi đến bữa cơm, anh ta lại về nhà với vẻ mặt quạo đeo, đói meo. Vợ vẫn mỉm cười dọn lên những món ăn ngon nhất mà cô có. Vừa ăn, chồng vừa nói tôi không yêu cô. Ăn no, anh chồng vẫn nói tôi không yêu cô. Cô nàng mù quáng chỉ thản nhiên mỉm cười, lo toan nấu nướng cho bữa chiều, bữa tối. Bằng cách đó, thành phố yêu anh. Phố cũng không cần anh đáp lại tình yêu, không cần tìm cách xóa sạch đi quá khứ. Bởi cũng chẳng cách nào người ta quên bỏ được thời thơ ấu, mối tình đầu. Của rạ, của rơm, của khói đốt đồng, giường cao, rặng bần, bên mé rạch. Lũ cá rút vào những cái vũng nước quánh đi dưới nắng. Bầy chim trao trảo lao sao kêu quanh quầy chuối chín cây. Ai đó cất tiếng gọi trẻ con về bữa cơm chiều. Chén đũa khua trong cái mùi thơm quặn của nồi kho quẹt. Sao động đến từng chi tiết nhỏ, quê luôn ngọt. Như vị đường mía ngày xưa, anh hay lén má dở nắp hũ, lấy ngón tay chấm mút. Cả cái nghèo ngày đó cũng chẳng đến nỗi quắt quay. Không có bánh kẹo ngon thì cây trái đã sẵn dành. Không có đồ chơi đẹp nhưng đã có thiên đường đồng bãi cho trẻ con chạy nhảy. Cho đến ngày anh đi khỏi, quê vẫn chưa làm anh tổn thương, hờn giận chút nào. Nên trong anh còn nguyên dùng ký ức ngọt ngào và đầm thắm, mộng mị và êm đềm. Thành phố biết hết, nhưng thành phố không buồn tủi, dù nó chật và ngột ngạt, bức bối trong khoảng không nhỏ hẹp, mịt mù khói bụi. Yêu anh, chấp nhận anh, nghĩa là phố chấp nhận mình sẽ mất thêm một phần duyên dáng ít ỏi còn lại. Thêm rác, thêm bụi, thêm một chỗ ngồi, thêm một hơi thở. Chật chội hơn, ồn ả hơn, chen chúc hơn. Những ngày Tết, phố đẹp, thanh thản và nhàn tản nhất, thì anh lại không nhìn thấy. Anh đã hớn hở sum dày với quê. Đón anh trở lại, vẫn là một nhan sắc mệt mỏi, nhưng khao khát sống và yêu. Những lúc anh chán chường, thành phố xấu xí ngồi vỉa hè nướng những củ khoai thơm, trồng vài bụi chuối hàng cao. Qua một quán cà phê nào, thấy bày biện những khung dệt chiếu, chiếc xuồng con, cái gầu dai, cây rơm nhỏ. Đôi lúc ở một góc đường, anh gặp bầy cào cào, chim sẻ thắt bằng lá dừa non. Đôi lúc ngang qua ngã tư, có bà già đầu đội khăn rằn xách cái bị bàn luống cuống trước dòng xe xuôi ngược. Không có tham vọng biến mình thành một chốn quê, nhưng thành phố đủ rộng lượng để anh công khai sự hoài nhớ của mình. Và hồn nhiên sống như một người vọng núi kia núi nọ. Hàng me trúc lá bên đường khiến anh nhớ mấy cây me già ở quê, giờ chắc thôi ra trái. Ánh đèn đường làm anh nhớ ngọn đuốc lá dừa cháy rập rờn những khuya tan hát ra về. Qua cầu anh nhớ sông quê, cái kẹp tóc của cô vợ phố làm anh nhớ những mái tóc thả dài xuống tận thắt lưng xưa. Nhìn nhan sắc này để nhớ về một nhan sắc khác. Mà anh thì cũng không chắc là miền nhớ còn nguyên nổi quay quắt trong lòng. Anh có thật sự nhớ hay chỉ là cảm giác mặc cảm mình đã phụ rẫy, đã chạy trốn mà anh buộc miệng nói nhớ cho quê đỡ tủi, cho mình đỡ thấy áy náy, như một niềm an ủi gửi lại nơi chân trần xối nắng. Má anh, bé ba, bé sáu vẫn còn ở đó, mà anh bảo là không nhớ thì anh tệ. Anh có thật sự nhớ hay chỉ muốn giữ một lời hứa du dơ hồi thẹn thò nhón ngón tay cô em nào ở bên rào? Làm gì làm tôi cũng không quên em đâu. Thiệt, tôi thề. Có phải vì hình bóng quê quá sống động trong trẻo nên anh không thể yêu thành phố? Bởi thành phố có gì đáng yêu đâu. Ngay cả lúc dịu dàng nền nã nhất, thành phố lúc nửa đêm cũng không ngọt ngào như hoa nắng rụng lẫn trong hoa dừa rụng. Có lẽ thành phố xấu xí từ trước khi anh tới, và sau đó vì yêu anh mà xấu xí hơn. Những con đường nghẹn vì người đông, những dòng sông nghẹn vì rác rưởi, những ngọn gió nghẹn vì khói bụi, những ban mai nghẹn trong tiếng còi xe, bầu trời nghẹn vì những khối nhà cứng nhắc và khô khốc, va chạm và cãi giả, chen chúc và cấu kỉnh. Anh không thể yêu một cô vợ chỉ biết nấu ăn và giặt giũ. Anh tìm kiếm một tâm hồn. Nhưng thành phố đã bày tỏ ngay khi anh mới gặp lần đầu một tâm hồn rộng lượng bao dung. Yêu cho đi mà không đòi hỏi nhận lại. Đó chẳng phải là một vẻ đẹp sao? Không đáng yêu, không đáng được đáp lời sao?
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Người xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang gấp chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
La 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá chẳng bao ý thơ.
Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Chuyện cục kẹo. Có người kể tôi nghe câu chuyện cũ này, hỏi ý tôi sao. Chuyện rằng có bé lên ba, bé không đi mẫu giáo như lời hát trẻ con hay hát. Em đi chợ chơi với mẹ, đó là một ngày chiến tranh vẫn mỏi mòn chơi trò chơi bom đạn. Cùng đi chuyến đó còn có bốn người đồng đội khác của mẹ em. Thì lâu lâu cũng đi chợ một lần, chuyện đó bình thường với những biệt động quân. Buổi chợ này cũng bình thường, chỉ là tấn công ty cảnh sát thị xã Cà Mau. Để bảo đảm bí mật, bất ngờ, để kịch bản áp sát hoàn hảo, tiếp cận mục tiêu an toàn, mẹ đưa em theo. Một bà mẹ nghèo lam lũ ẵm đứa con gái nhỏ, gầy gò, nhà quê ngơ ngác giữa xa hoa. Bưng quơ đi đằng sau là một người con gái 21 tuổi, xách cái giỏ cũ kỹ đựng khối mìn nặng gần 10 kg. Nhập nhòa trong đám đông đằng xa nữa là một tổ khác gồm 2 người. Họ sẽ chi viện khi có tín hiệu. Nhưng những người đi sau chưa qua khỏi khúc đường thì tiếng nổ đã làm rung chuyển thị xã Cà Mau. Lẫn trong những thi thể kẻ thù có mẹ, đồng đội của mẹ và em. Kế hoạch rời đi đã gặp trục trặc vì những sơ suất nhỏ và họ chọn cho mình sự hy sinh. Người đồng đội đó được phong tặng danh hiệu anh hùng, mẹ em được công nhận liệt sĩ, được truy tặng huân chương chiến công hạng nhì. Bé bị quên lãng trong nấm mồ chung mang tên mẹ. Nhưng không có sự lãng quên nào làm mãi mãi. Một ngày đẹp trời, người ta nhớ tới em. Người ta tự hỏi tại sao không công nhận em là liệt sĩ. Người ta này hỏi người ta khác, tại sao và tại sao. Cuối cùng người ta cãi nhau, vài người bảo em vẫn còn nhỏ quá, em không ý thức, em đã đủ 18 tuổi đâu, có lý tưởng gì đâu. Em có phân biệt được kẻ thù đâu mà đánh giặc. May lắm thì em chỉ biết chạy trốn xuống hầm mỗi khi có máy bay. Em chết chỉ vì em phải theo mẹ. Trẻ con thì theo mẹ chứ theo ai. Buổi sáng hôm đó, em đâu có nghĩ mình đi chiến đấu. Mà tổ quốc là gì? Độc lập tự do là gì với đứa trẻ lên ba? Em chỉ biết má với mình đi chợ. Vì lúc thay đồ mới cho em, má nói, mình đi chợ chơi ngang, út cưng của má. Nhưng một số người không chịu, với họ em là một sinh mạng. Chúng ta mang một sinh mạng vào trận đánh, chứ không mang theo con búp bê thú nhồi bông hay con chó con. Không có bé, tổ công tác đó chưa chắc tiếp cận sâu vào hang ổ kẻ thù. Chiến công đó chưa chắc lẫy lừng như vậy. Nếu chúng ta chỉ xem em như là nạn nhân chiến tranh như bao đứa trẻ khác, liệu có thỏa đáng không khi em cùng mẹ đi vào trận đánh có kế hoạch tác chiến hẳn hoi? Cuộc tranh cãi không kết thúc được vì những cái lý của những người ta. Tôi nghe xong, nuốt nước mắt vào lòng, trợn trạo cà rỡn, nói sao không kiếm nhà ngoại cảm nào thiệt giỏi tìm gặp linh hồn bé, hỏi con bé thích gì. Tí ơi, nị ơi, mén ơi, đẹp ơi, con thích gì? Thích là liệt sĩ hay chỉ thích làm nắm tro bụi tan rồi, phiêu lãng trong lòng đất? Nhưng linh hồn nhỏ trả lời trớt quất, con thích ăn kẹo dừa. Tạm dịch, con thích ăn kẹo dừa. Bé không trách móc, oán giận, không kể công, đòi hỏi, không kêu lên lỗi tại ai như người lớn. Chuyện nhỏ teo như cục kẹo mà người lớn cứ cãi nhau. Thương làm sao những tâm hồn người lớn đã từ lâu tuyệt chủng ngọt ngào. Cho nên đôi lúc trước trẻ con, có tôi người lớn cúi đầu, lần này thì tôi cúi đầu rất thấp.
Chập chờn lau sậy.
Năm ba lượt chuyển nhà, đếm trên đầu ngón tay những gì của tuổi lên 10, ngạc nhiên vì có mang theo cả cỏ dại và lau sậy. Những trưa tìm mặt vào cửa sổ, ngó ra thênh thang cỏ quang trước mặt, bỗng nhớ những năm 80, ba đưa cả nhà về sống ở ngoại ô thị xã. Hai bên đường và trong các mảnh vườn mịt mùng lau sậy, ba có chút ngậm ngùi. Người chưa về thì người khác lại đi. Ba nhắc những người lính, những người bỏ đi khỏi vùng giáp ranh tránh đạn lạc, là nhiều người vượt biển tìm chân trời khác. Dấu chân vừa kịp cũ thì lau sậy mọc lên lấp mất. Chúng sống mãnh liệt quá, nhiều khi thấy ghét. Chiều chiều ba cuốc đất đằng trước, anh em tôi lủi thủi theo sau để lượm rễ cây. Chỉ cần sót một mẩu bằng ngón tay thôi, ít lâu sau sẽ thấy sậy mọc lẫn trong mớ rau. Chúng cao hơn cả rau, xanh hơn, mạnh mẽ hơn, mà bán chẳng ai mua, ăn không được. Củi bình bát, so đũa xài không hết, chẳng ai thèm đốn sậy nhóm lửa. Nên cả xóm cứ thênh thang cỏ quang lau sậy. Nên cả tuổi thơ cứ thênh thang cỏ quang lau sậy. Những mùa khô, tụi nhỏ đi đốt sậy hai bên đường. Lúc cháy chúng nổ giòn tan như pháo. Tàn tro bay tao tác giữa lưng trời. Khói quăng quật giữa gió làm mắt mũi đứa nào cũng ràn rụa. Gần với con người lắm, lẫn giữa con người, dây bọc con người. Nhưng lau sậy thì cực kỳ cô đơn. Mùa nối mùa, chẳng người nào ngó ngàng tới. Một năm chỉ một lần, lúc thân sậy già, ngã màu vàng, rám nắng, mẹ tôi mới đi lựa đám sậy tốt nhất, chặt về vài bó, dìm dưới ao, đợi sa mưa, ôm lên đồng cặm gò xạ lúa. Sậy còn tươi mà đem cắm lên đất, thì lúa chưa xanh, thân sậy đã mọc nhánh rồi. Cứ sống mãnh liệt như vậy, nên những thân sậy người ta dùng dây bệnh chặt thành những tấm đăng rào nhốt gà, vịt, hay ven dưới sông đón bắt tôm, cá, cũng chẳng bao lâu đâm nhánh mới, làm thành những chiền xanh uốn lượn giữa dòng. Tha thiết sống, bất chấp yêu ghét, lau sậy cũng trổ bông. Bông cũng không níu kéo bất cứ cái nhìn nào, lơ thơ, nhợt nhạt. Chỉ trẻ con là chờ đợi mùa bông chín, mùa gió chướng thổi sòng, mùa áo mới, mùa Tết. Mảnh mai mình hạt, bông lau dương cao ống mượt, trắng muốt giữa ngút ngàn bông sậy bạc đầu, chảy thành dòng rập rờn trong gió. Trên cái nền dòng sông bông chín, ông trời mặc sức vẽ gió vẽ nắng lên. Bông lau sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa, lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp. Gió chướng thông ngọn thì bông sậy lìa cây, vào khi ngọt ngào và mỹ miều nhất, rút lui, buông bỏ vào lúc vinh quang nhất. Nên tôi, trong vai người đứng ngắm, phải ngẩn ngơ nhớ tiếc. Đôi lúc nghĩ, có người nào dám và được rời đi nhẹ nhõm như cái bông sậy nhỏ nhoi này? Và có kẻ giang hồ nào lại vào đời lơ đãng, ngơ ngác như bông lau, bông sậy? Tháng 10 mở cửa ra, những cái bông nhỏ rứt bay lạc vào nhà. Ngay lập tức, con người tôi bị chia làm ba, làm bảy. Tôi lãng mạn mừng quá, nhìn ngược trong vệt nắng xiên vào, thấy bông rơi chậm rãi ngu ngơ, bèn muốn làm thơ. Tôi ô xin nổi quạo, bông sậy nhẹ quá, chưa chạm chổi vào chúng lại lững thững bay, muốn quét cũng không được, muốn đuổi không xong. Tôi hoài niệm nhớ quay quắt cái xóm cũ, nhà cũ, lau sậy cũ, nhớ ông ngoại lúc giận quá hay nhặt cây sậy gãy đánh cháu. Rồi không gây đau, tôi hí hửng nghĩ ông ngoại mắt mờ, lớn lên mới biết chính mình ngày xưa mờ mắt. Tôi cụ non ngồi nhìn những bông sậy long đông tình cờ kết lại thành chùm, xoay tròn trên nền gạch, thấy buồn. Chúng nhỏ nhoi đến mắt thường nhìn còn khó, mà biết tìm kiếm và thương nhau. Mà mấy bạn mình cũng long đong xứ khác, lại không thèm ngó mặt, mà chính mình cũng đang muốn tránh xa người. Vậy, có tôi giang hồ nhìn bông sậy mà nhớ chuyện giang hồ, thì một tôi khác lại yêu tha thiết cái nhà mình đang sống. Bước qua cửa sau đã tới rào, đằng trước chỉ một khoảng sân nhỏ trồng mấy chậu hoa nho nhỏ. Nhưng khu vườn của tôi thì nằm mênh mông tận những chân trời, nơi những cây thốt nốt đứng cô đơn và kiêu hãnh giữa đồng, nơi những cây bằng lăng già nua dắt kiệt mình cho những mùa bông tím, nơi những dòng bông sậy chảy phai cả năm. Khu vườn đó tôi vẫn mang theo từ thuở 9-10. Chỉ là ghi lại một trưa vô tình. Chị ào qua cửa, và từ cái buổi trưa nắng đỏ trong cái xóm nghèo năm căn đó, tôi biết đến một bà mẹ khác với hình dung quen thuộc khi nghĩ đến mẹ. Những gầy, những hiền lành, những dịu dàng, những đau khổ. Chị mập ù ngồi quằn cả một góc dáng, chân mày mỏng, đứa bé 4 tháng tuổi trên tay gầy và xanh. Chị vừa cho nó bú vừa hút thuốc, khói thuốc phì ra mũi lúc chị cười. Trong cái bản lãng cứ như khói cũng tuôn từ mắt chị. Đứa bé điềm nhiên miết vào vú mẹ, dường như nếu chỉ có mùi sữa, mùi mồ hôi mà thiếu mùi thuốc lá thì nó cũng chẳng nhận ra mẹ. Chắc đã nhận được quá nhiều lời cằn nhằn lẫn ái ngại cho việc phì phèo khói thuốc của mình. Chị duỗi tắt thuốc, cười khà khà phân bua. Ghiền hồi nhỏ rồi chế ơi, bỏ không được. Nụ cười hồn nhiên, bầu vú cũng hồn nhiên khoe sự đầy đặn của mình. Áo dáng cao không lấp lửng, khách khí. Tôi nhìn hai đứa con lớn nheo nhóc đứng cạnh. Tôi nhìn bà mẹ nhỏ tuổi hơn mình, có cái gì đó xót xa đến mức lời lẽ cứ lạc đi đâu. Tôi cứ tưởng sẽ gặp nhiều nước mắt, gặp nhiều vật vã. Bởi đứa bé kia, núm ruột của chị, khi 50 ngày tuổi đã bị ông hàng xóm xâm hại tình dục. Chị kể lại chuyện đó với một vẻ tự nhiên, như một bà mẹ nói về vụ trớ sữa của con mình. Hoặc chị đã phải kể nhiều lần, dắt nước mắt nhiều lần rồi. Ngay sau khi bi kịch xảy ra, buổi sáng gửi con đi chợ mua cá, lúc về thấy nó tím tái, xốc nó thì máu từ miệng trào ra theo cái bao tay người ta đã dùng chẹn cứng cổ họng nó cho khỏi gào khóc. Lúc về thì cơn bão sẽ ở lại mãi mãi trong căn nhà thuê tồi tàn và ọp ẹp của chị. Nhắc đến kẻ bất nhân, chị chửi thề giòn tan, giọng giòn tan. Ông già 69 tuổi đó chắc là ma quỷ nhập, chứ con chị mềm như cục bông gòn, vui sướng gì mà nở lòng. Chị cũng giống tôi, không tin con người lại làm vậy. Chị đồng đưa đứa bé gái bất hạnh trong tay, nựng nịu nó, cưng ơi cưng à, rồi nói chơi chơi. Mấy bà xóm tôi chọc, tại con mày đẹp quá, nên có rể sớm. Thằng rể lớn tuổi hơn ông ngoại vợ. Tôi muốn cười với chị thật lòng, nhưng do hoài cũng không thành. Tôi bệu bạo hỏi tên ông hàng xóm vô đạo. Chị ngơ ngác dây qua hỏi chồng: tên gì ông? Thấy khách tròn mắt ngạc nhiên, chị cười: cứ kêu chú Bảy mà không để ý ổng họ gì. Hai bữa trước tòa án gọi chị lên hỏi chị có đòi bồi thường gì không. Chị chân hững: thằng chả nghèo còn hơn tôi nữa mà lấy gì bồi thường. Thôi khỏi. Chị đốt lại điếu thuốc hút dở khi nãy, bàn tay vung lên lượn một dòng khói. Có đòi 50 ngàn chưa chắc có. Cùng là dân ở nhà mướn, biết nhau quá mà. Tôi tắt máy ảnh. Tôi đã bật nó chứ hy vọng được ghi lại những giọt nước mắt lăn trên mặt chị. Như tai tôi cũng mong chờ được nghe những lời than thở buồn rầu, những biểu hiện mà tôi nghĩ một người mẹ phải như thế, như thế. Nhưng tôi không đợi nữa, vì dù không một chút nào tỏ ra đau đớn, bi lụy, chị vẫn là một bà mẹ đúng nghĩa, đẹp và gây xao động như tất cả những bà mẹ trên đời. Suốt buổi nắng, bà mẹ chỉ thắc thỏm chuyện con gái mình xanh xao quá. Lúc xanh nó được hơn 4 kg đó chế, giờ ốm tông như vậy. Rồi mẹ khuỳnh tay ngó lại mình, đượm buồn. Còn tôi thì úi, ai cũng nói tôi ăn hết phần của con. Nghe như lời tự trách, là mẹ to khỏe mà cũng không bảo vệ được con mình. Và suốt buổi nắng, bà mẹ không hề tỏ ra lo lắng chuyện trinh tiết, phẩm giá, chuyện con gái mình mai kia sẽ lớn lên với một vết thương. Tôi không ngạc nhiên, hôm nay là đám giỗ mẹ chị, một bà mẹ nghiện rượu và chết vì ngộ độc rượu. Chị còn thằng em trai suy dinh dưỡng, tuổi 13 héo hắt như trái mướp khô. Tôi không ngạc nhiên khi ở cái xóm lao động nghèo này, vét nồi bữa sáng đã lo gạo cho bữa chiều. Những người nghèo và không được học hành như chị cứ bị cuốn trong những bi kịch nối tiếp bi kịch. Họ buộc phải học cách đau có hơi khác thường, nhưng cần thiết để giữ sống. Tôi chỉ thấy lạ chính mình, sao mà mình nhớ chị lâu như vậy, nhớ giọng nói giòn tan, điệu bộ vung tay khẳng khái, bầu vú cứ hồn hậu áp vào mặt đứa con, mặt đèn flash máy ảnh lóe lên. Bà mẹ chỉ quan tâm con mình cần bú, và nó thì quá gầy gò sau một biến cố không ngờ. Cũng có vài chuyện cần thiết nữa. Đứa con gái lớn đã tới tuổi vào lớp 1, thằng con trai kế với dị tật trên mắt không biết có chữa được không. Những điều cần cho tâm hồn, lúc bụng no mới nghĩ tới được.
Ơi hỡi chiêu bông.
Ông già hay bưng bình trà ra bộ giạc đặt ở trái sau. Ở đó nhiều khi đến nửa ngày, dáng ngồi như tượng. Nếu không có tiếng nước trà rót loãng xoảng vào cái tách sức sẹo, thì chỉ có gió hui hút thổi qua mấy cự củi, làm bạc đi âm thanh lũ mọt đang nghiến trong cây. Ở đó ông già đăm đăm ngó về phía nhà xưa, đất cũ. Ở đó tầm nhìn quang đãng tới mức lổn nhổn bày biện ra trước mắt ông một khu công nghiệp với hệ thống nhà máy văng văng khói phía chân trời. Không có rặng cây nào đủ bao bọc lấy vài ảo tưởng. Từ khu định cư nắng chói chang này, ông già buộc phải chấp nhận một sự thật. Chỗ đất ông từng chôn khúc rốn khô của thằng con trai út giờ đã thành chốt gác tạm vào nhà máy phân đạm đang thi công. Thằng út mỗi ngày dài 3 lượt lủi thủi mệt mỏi đi ngang qua đó. Nó chưa bao giờ xao động vì cái cuốn rốn đã quá thành đất của mình. Nhưng lúc qua cổng nó thường hoang mang, không biết ngày mai có còn quay trở lại đây. Không biết ngày mai mình có bị sa thải, bị thay thế bởi những công nhân đến từ bên kia biên giới xa xôi. Ông già lớn tiếng nói, không lo, người ta đã hứa rồi, sẽ kiếm công ăn chuyện làm cho tụi trẻ bay. Người ta làm lớn nên nói đâu chắc đó. Mình đã bứng nhà cửa, bứng mồ mả ông bà đi cho người ta làm công nghiệp thì cũng được đền đáp xứng đáng chứ. Ông nói quang quang, cố lớn tiếng cũng là để trấn an chính mình. Mỗi khi mới xế trưa mà thấy thằng Út về, ông cũng thót tim, cứ lo nó bị đuổi việc. Nghe kể lại, hồi thôi nôi thằng Út, nó hí hửng chụp lấy cục đất, lúc vợ ông đặt trước mặt nó cái rổ đựng lỉnh kỉnh giết, kéo, lược, gương. Phải nghe kể lại, vì hôm đó ông vẫn phải đi gặt mớ lúa bị gió giông, giật sập chìm ngoi ngóp trong nước. Lúc đó ông đã tuyệt vọng nghĩ, những đứa con mình rồi cũng suốt đời quần quật đồng áng như mình. Đời tụi nó phải được thay đổi. Cái ý nghĩ đó lúc nào cũng ám ảnh sôi réo trong đầu ông. Nên ông già bồi hồi biết bao nhiêu khi nghe tin về khu công nghiệp sắp được xây trên vùng đồng rừng heo hút quê mình. Họp dân lần nào ông cũng hỏi, có công ăn chuyện làm cho bầy trẻ không? Lời hứa chắc nụi của người ta làm ông chấp nhận rời đi mà không lưỡng lự. Hôm dọn nhà về chỗ định cư mới, ông gần như khóc. Thằng con lớn hỏi tại làm sao, ông cố gượng nói bị kiến nẻ, nẻ đau quá, để mấy đứa con không phải cảm thấy mắc nợ ông chút nước mắt này. Để con đừng vì thương ông mà do dự trước cơ hội đổi đời. Lúc đó ông nghĩ vậy, nên dù có luyến tiếc đất đai giường tược, dù nước mắt đông dài chén nữa, ông vẫn cắn răng nhổ cái bàn thông thiên mang về cắm ở nhà mới, nằm trong xóm mới. Buổi tối mang ra thắp nhang giữa trời, ông hình dung cảnh như vậy. Mấy đứa con về nhà vào buổi chiều trong bộ đồ công nhân lấm lem dầu mỡ. Tụi nó kêu, ba ơi con mới lãnh lương, mấy cha con mình bắt con gà nấu cháo nhậu chơi. Ông suýt cười thành tiếng, trong tưởng tượng thôi mà mấy chữ lãnh lương nghe lạ lùng và xao động lắm rồi. Một nông dân sống sắp hết đời chưa bao giờ được nghe. Lúc đó ông không biết, không có cơ hội dành cho đám trẻ vốn vừa học vừa ra đồng, nên cố gắng lắm thì trình độ cũng vừa xong trung học. Những nhà máy công nghệ cao không có chỗ dành cho chúng, những cánh cổng rốt cuộc chỉ chào đón người đến từ quê xứ khác. Ông sắm xe cho thằng con lớn chạy như cả xóm chạy xe ôm, con gái đi bưng bê cho quán cơm gần nhà máy. Thằng Út xin được một chân phụ hồ trong chuỗi nhà máy đang xây dựng. Mừng còn ấm thì đã bị lo âu hắt vào mặt. Khi ở công trường, trong quán nước hay trên đường, ngày càng có nhiều người mới đến. Họ không hơn đám thanh niên bản xứ này cái tay cái chân con mắt nào, cũng gân guốc chai sạn. Chỉ khác ở thứ ngôn ngữ dị biệt, nghe không hiểu. Nhưng khi họ cất tiếng lao xao, thằng Út thấy như cứa, như cắt, xót xa trong ruột. Cô gái làng thằng Út thương đã chắc nụ cười sang cho một người khác, chỉ vì anh ta đến từ đất nước của Tiểu Yến Tử, của vua Càn Long, của Võ Mị Nương, sớm chiều phát trên truyền hình. Thằng Út về nhà buồn tên nằm giỏng nghêu ngao hát: thương em tôi tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Không phải tự nhiên mà bài thơ bài hát về thứ lá sắc sắc không không đó làm người ta yêu thích. Đời người dường như ai cũng có một lần thương yêu ngu ngơ, cũng tin yêu trong gieo, cũng gặp những thề hẹn mơ hồ, cũng nhận những lời hứa ỡm ờ lơ đãng, cũng gặp những phũ phàng.
Lời ru buồn nghe mênh mang sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cò về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đầu trái mù rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru. Tát gầu sông vui bên anh, dù em thời con gái kiêu xa, em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa rồi, mình tôi lang thang một nơi đi tìm lá cho em. Em tôi tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng.
Ông già ngồi trong cái chái chất củi được tất từ cây lá nhà xưa, vẫn đượm mùi khói xưa. Nghe bài hát bỗng buồn không kể xiết, cầm như cha con ông đã bị phản bội rồi.
Xóm cũ.
Những gương mặt người, những nóc nhà thưa, những cây cầu khỉ, mỗi khi nhớ về xóm cũ, hiện lên ngay trong đầu cái phác họa giản dị đó, cùng những cánh đồng, mảnh vườn xanh xanh đậm nhạt bọc quanh. Một con đường khấp khỉnh băng qua xóm, bên lối đi lao sậy chập chờn. Và hai cái tivi trắng đen, niềm vui, nỗi xao xuyến không tan của đám trẻ con nghèo, khi những rạ rơm, ao đìa, những trò nghịch trèo cây hái trái đã tạm khép cùng ánh sáng mặt trời, chỉ còn đêm dài lắm. Nhiều lúc ngó mưa sụt sùi nhớ cũng mưa dày, cũng những tối nhão ướt như vậy. Mình ngoi ngóp trùm cao su đi coi tivi, lội bộ cũng xa, mò mẫm trong màu trời nhập nhoạng, mà hớn hở như đi hội. Tối nào tụi trẻ con trong xóm cũng súng lại hai nhà giàu sang nhất xóm, vì có tivi. Dán mặt vào cái ánh sáng trắng lung linh kỳ ảo, có đứa cứ hết chương trình quạt quạ là ngủ khò ngáy pho pho mà không đêm nào vắng. Vài đứa khác mơ mộng thật thà, cứ khóc hòa khi vở cải lương tới khúc đoạn trường. Cô Nguyệt bồng con tới nhà người yêu cũ, đường về khuya lơ khuya lắc, bạn bè lần lượt tới nhà, cứ qua mỗi ánh đèn là vắng đi đôi bước chân, rồi chỉ còn lại một mình đi qua những lùm trâm bầu, lùm tre hình thù kỳ dị bên đường, tưởng tượng bao nhiêu chuyện ma quái, đêm nào cũng quắn đuôi bỏ chạy. Vậy rồi chiều lại, vẫn xao xuyến lặn lội đi hẹn hò với cái tivi. Nên xóm thêm một nóc nhà, trẻ con mừng hơn cả. Đường bớt vắng, thêm một ngọn đèn, thêm bạn, cùng những điều lạ lẫm. Dì Tư sinh tố quẩy thùng kem về xóm, với bảy đứa con gái môi đỏ tóc dài. Mớ tiếng quế rặt của nhà dì như mở ra một chân trời mới. Cả xóm mừng rơn khi biết O đi mô có nghĩa cô đi đâu vậy. Trưa nào dì Tư cũng quẩy thùng kem ngang qua xóm. Dì gầy, đi hai hàng, cảm giác nếu chân dì mà thẳng thớm thì sức nặng của thùng kem sẽ khiến dì té nghiêng té ngửa. Cứ xà bát hai hàng, dì rung chuông. Sao tiếng chuông rung là tiếng chó sủa giòn tan, tiếng người lớn nạt mấy con chó, tiếng trẻ con xin tiền, nghe như tiếng chuông của dì chọc nguậy vào một cái chảo âm thanh, khuấy nó lên, đảo đều rộn rã cho tới khi dì đi khuất. Thêm một tiếng cười, lao sậy cũng bớt dày. Đi vắng ba ngày, đã thấy bên đường cặm một ngôi nhà mới, thấp tủng. Đất ven đường chỉ cỏ hoang mọc chen trong đá, bỗng thành cái rẫy dưa, bắp, xanh rì. Ông Sáu rẫy lại mở ra chân trời khác, làm bọn trẻ xóm nghèo há hốc với bến te. Con cá gô bỏ vô gỗ, nó nhảy nghe gột gẹt. Bà Sáu thì điếc đác, hỏi chiều nay ăn cơm với gì. Bà nói gãy không trồng khoai mì. Hỏi bà ơi bồ ngót bao nhiêu một bó. Bà nói ừ, nhà có nuôi 4 con chó. Ông Sáu cuốc đất ngoài hè nói vọng vô. Cái bà này điếc mà hay nói. Bà ngõ ngoẻn cười. Tối đâu mà tối, còn mặt trời mà. Ngày ông Sáu tới, rồi lại nhổ chòi tha vợ con về xứ. Cả xóm vẫn chỉ gọi ông, nhớ ông dẫn theo nghề rẫy mà gia đình ông gắn bó. Như tên dì Tư gắn với thùng sinh tố cà rem, như quên luôn tên thật của bà Tám bánh cam, ông Mười cốm bắp. Gọi tên một người xóm cũ là gọi cả hình ảnh bàn chân chai, vết sẹo dài, bàn tay khô, màu da sạm và tên những đứa trẻ đã theo cha mẹ đến đây, kết bạn kết bè. Bỗng một sáng vài đứa đi mất, mù mịt như chưa từng có ở trên đời. Cuộc đời lại cặm vào mảnh đất bỏ trống một ngôi nhà mới, những đứa trẻ mới, một số phận mới. Người đàn ông đi chân giả lúc nào cũng bước cắm cúi. Thằng bé con chú vác cái bụng to dèo đằng trước, chắc là nó ăn đất quá nhiều. Chiều đi ngang qua gặp nó đang gặm mớ rễ tranh. Bà má nó đào bật lên để lên dòng gieo cải. Nó chìa tay ra khoe ngọt lắm. Sau này nhớ lại mắc cười, trẻ con có thể tiệc tùng kết bạn từ mớ rễ cây. Người lớn chậm rãi hơn, họ sẽ rề lại hỏi cư dân mới của xóm, anh thứ mấy, quê quán ở đâu mà tới đây, và ngó cái chân giả cứng đờ, hỏi anh bị thương ở trận nào. Phước Long hả? Tôi cũng bị cái thẹo bự này ngay trận đó. Câu chuyện bỗng trở nên ngượng ngập, họ đã từng cầm súng đối mặt nhau, cùng nhau mang về những vết thương, vết thấy được đã lành, vết lòng vẫn rịn máu. Những người lớn biết cách chữa lành bằng những điều đơn giản, đem cho tô chè đậu xanh, nửa một măng tre, phụ giúp nhau lợp mái nhà, cất chòi gió, sẻ nhau vài gánh nước mưa uống trong mùa nắng, mớ củi chụm qua mùa mưa. Bà của thằng rễ tranh đã thôi giấu mình trong lầm lũi, ánh mắt không còn ủ dột, cặm xuống chân. Chiều chiều ông còn vui vẻ tấp tỉnh qua bên xóm uống trà. Con đường xóm lông chông đá, lổn nhổn những ổ gà. 20 năm qua với tôi vẫn là con đường đẹp nhất. Nó đưa đón những bàn chân tần tảo, nó chứng kiến những tấm lòng thơm thảo. Thỉnh thoảng tôi vẫn để nhớ dắt tay về chỗ ngồi yêu thích, dắt dẻo trên ngọn cây cao. Ở đó tôi thấy cô bé bưng dĩa bánh lá mít, chan nước cốt dừa, đang đi dưới mưa lất phất. Tay nó cầm cái nón nhỏ lóng ngóng che đầu thì sợ bánh ướt, che bánh thì ướt đầu, cuối cùng nó che nửa này nửa kia. Đi một đổi đường, cô gặp một thằng bé khác đang đứng chơi. Cô sượng sùng nói, má tao cho má mày bánh. Ở đó tôi nhìn thấy chị hai mình lúp xúp đội thúng rau muống, ngò gai đi chợ sớm mai. Tôi nhận biết từng người quen trong xóm, quà nón áo qua cái dáng đi cắm cúi, sấp sải, hớt hải, tất tả hay thông thả. Họ mới là linh hồn của xóm. Sau này đi đây đó, đôi khi gặp lại vài khung cảnh y hệt như xóm của mình, nhưng xúc động chỉ thoáng qua rồi tạnh, bởi không có những gương mặt dáng đi quen. Bây giờ xóm còn nguyên chỗ cũ, nhà tôi vẫn còn chỗ cũ, chỉ láng giềng không còn. Người đã dời đi tản mát, người vẫn ở đó nhưng không phải là người của những năm xưa. Đôi lúc trên đường về, qua những ngôi nhà cao tầng kính cửa, qua những cải cọ đôi co từng tấc đất, qua những bon chen hấy quýt, bỗng nghĩ nơi đây từng có những người đàn bà lúc xây bột làm bánh. Họ không quên đông thêm dùa gạo để thơm thảo với láng giềng. Bây giờ họ đã về đâu? Má, con, già. Tôi nghĩ đôi khi vô tình tôi làm má buồn. Như chiều qua, tôi nói lúc này tóc con bị rụng quá trời, coi trên internet người ta dạy mua thuốc này sẽ bớt. Hay hôm kia khi giỡn với nhóc con, phát hiện ra lưỡi nó bị nấm đóng dày. Tôi mở máy tính, xong gật gù. Trên mạng người ta kêu mua thuốc X, thuốc Y, hoặc hái lá A, lá B giả lấy nước rơ lưỡi, nhóc sẽ khỏi. Có lần tôi khoe vài bí quyết nấu ăn, cách chọn gà ngon. Má ngạc nhiên, mèn ơi, trên mạng có đủ thứ hết trơn hả? Tôi cười khoái chí, gì cũng có má à, trên trời dưới đất, muốn biết gì cứ gõ vài ba chữ là mạng cho mình biết tuốt. Má nói, ngộ quá, cái mạng là cái gì mà hay dữ ta? Giọng má không một chút ngậm ngùi, nhưng bỗng dưng tôi nghĩ má ngậm ngùi. Là vì má đang ở bên tôi, nhưng khi bối rối và ngơ ngác, tôi đã không hỏi má. Sống 70 năm dài, trải qua bao nhiêu biến cố, má vén khéo đảm đang chèo chống gia đình nuôi nấng mấy chị em tôi khôn lớn. Phải nói là má biết nhiều, rất nhiều. Nhưng tôi không hỏi má. Tôi chạy tới internet gọi dừng ơi và đôi lúc khoe khoang những kiến thức mà má đã đành sáu câu rồi. Một phần ý nghĩa của mối quan hệ già trẻ hay má con là cho nhận, dạy học. Nhưng giá trị đó đang ít nhiều thay đổi. Sự mất mát rất từ tốn, không nhận biết ngay được. Cho đến khi đủ lớn và sâu, người ta mới giật mình, sực nhớ ra lúc này mình nói bằng ngón tay nhiều hơn bằng miệng, nhìn màn hình máy tính hay điện thoại nhiều hơn nhìn người. Sực nhớ có thể má đã buồn, má sống nhiều, nhưng những trải nghiệm mà má đang gìn giữ, tôi không ngó ngàng tới. Như thể tôi là tôi khác, không phải con bé đen nhẻm hồi lên 7 lên 10, đi vào cuộc đời bằng cánh cửa do má mở, suốt ngày lẻo đẻo theo chân má để hỏi má ơi cái kia để làm gì, má ơi cái này tại sao. Ngày tôi về nhà chồng, má không dám đi đâu, suốt ngày chờ bên điện thoại vì tôi hay gọi về hỏi má ơi kho cá bằng muối hay nước mắm, nấu canh chua bằng me hay bằng giấm, con lỡ làm cơm khét rồi giờ biết làm sao. Hồi đó má ở xa chỗ tôi chừng 15 cây số, nhưng má chỉ cách tôi một hồi chuông điện thoại, băn khoăn chút chút, nghi ngại chút chút, lo lắng chút chút. Tôi lại nghĩ tới má, và má luôn có câu trả lời, như bà ngoại luôn có câu trả lời cho má, như bà cố luôn có câu trả lời cho ngoại. Người ta cứ sống vậy, già rót đầy cho trẻ, đi trước dẫn đường cho đi sau, tưởng đâu nối tiếp hoài hoài. Nhưng khi nền tảng ứng xử giữa người và người lung lay bởi quá nhiều phương tiện hiện đại, tôi cũng buông lơi bàn tay má, ngụp lặng trong biển thông tin mà tôi tin với chúng, tôi sẽ xử lý tốt mọi tình huống xảy ra với cuộc đời mình. Tôi quên, má không biết nơi lạnh nhất vũ trụ, nhưng má có nhiều kinh nghiệm nuôi trẻ con lớn mau. Má không biết cách diệt virus máy tính, nhưng bẫy chuột là số một. Má không biết viết blog, nhưng nấu ăn rất ngon. Nhưng tôi quên, má như những người già khác, đôi lúc nào buồn tênh trong ý nghĩ mình đang sống thừa, tàn lụi không tâm tích. Tôi còn giữ hình ảnh những người già nước Hàn xa xôi mà tôi đã từng gặp mặt, những ông bà già buồn rượi lặng lẽ, giật giờ như bóng, lắc lay như khói. Anh bạn của tôi nói đất nước Anh càng phát triển càng hiện đại thì người già càng cô độc. Hai thế hệ già trẻ hầu như không còn chuyện gì chung để nói với nhau. Khi chụp ảnh những gương mặt sầu muộn đó, tôi luôn nhớ tới má, thầm so sánh và khoái chí vì má gọn gàng lanh lợi hơn họ, má tươi tắn vui vẻ hơn họ, dù má nghèo thiếu thốn hơn họ. Nhưng giờ tôi biết má cũng buồn, bởi nhiều lúc tôi bỏ bà một mình ở nơi cũ, thời gian cũ, để một mình tôi đi vào thế giới ảo đầy quyến rũ, không cần nỗ lực lớn nào, không cần giới tay cao, cũng có thể hái được trái. Nó sẵn sàng xoa dịu, đưa ra những lời khuyên khi tôi than vãn đầu gối tôi mỏi, con mắt tôi bỗng nhiên mờ, dùng thắt lưng nghe nhói, cái đầu đau. Riêng trái tim thường chẳng hết đau nếu chỉ nhận được những lời an ủi thao thao. Bạn hãy quên, bạn hãy vui, phải này phải kia. Nên có lần đem trái tim đau lên mạng thở than, chớ hề nhận được cái khăn lau nước mắt. Những lúc đó nhớ má quá. Không biết khi tôi đi rất xa và quay lại, thời gian còn cho má bao dung đứng chờ.